Sáng nay tôi muốn chia sẻ với Thánh đây một cái đề tài nói về Đấng Christ trong gia đình. Quý vị cùng với tôi là trong Kinh Thánh Giăng đoạn 2 để chúng ta bắt đầu. Đây là cuộc đời của Chúa Giêsu, và chúng ta đã biết là Đức Giêsu đến đây để chứng tỏ về Đức Chúa Trời là ai và tình yêu thương của Ngài như thế nào. Và chúng ta thấy rằng Giăng đoạn 1, đoạn 2 chứ, chúng ta thấy rằng mở đầu là Chúa bắt đầu một cấp pháp lạ đầu tiên dựa vào sách Giăng, đó là ở tiệc cưới cả Cana. Giăng đoạn 2 câu số 1 và câu số 2, tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh một cái tư tưởng về Đấng Christ trong hôn nhân và gia đình như thế nào. Đây là sau khi mà Chúa Giêsu đã đến trần gian và tỏ cho mọi người biết rằng Ngài là ai một phần nào, và cũng kêu gọi môn đồ đi theo Ngài, rồi sau đó dẫn môn đồ đầu tiên để đến một chỗ để Chúa làm phép lạ. Ca Giăng đoạn 2, cách 3 ngày sau có đám cưới tại Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Giêsu có tại đó. Và chính Đức Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ của Ngài. Chúng ta đọc tới đây, chúng ta sẽ suy nghĩ một cái tư tưởng này, và vài câu kinh thánh khác để chia sẻ cho quý vị một cái tư tưởng nó thay đổi theo thời gian như thế nào. Đức Giêsu đến trần gian này, một cái phép lạ đầu tiên là Ngài làm tại ở tiệc cưới tại Cana. Cho nên cái vấn đề mà tiệc cưới đó là cho chúng ta thấy rằng Ngài chấp nhận, Ngài đồng ý và Ngài cũng ủng hộ cưới gả giữa nam và nữ. Đây là một cái điều rất quan trọng trong cái lịch trình của Chúa. Khi Chúa dựng nên con người là Chúa đã sắp xếp hết rồi, thưa bà chị em. Quý vị không thấy điều lạ, nhưng mà ngày hôm nay thời kỳ chúng ta sống thời cuối cùng đôi khi cũng hơi khác với những người đời. Nhưng mà tôi muốn dẫn cho quý vị trở lại khi tạo thiên lập địa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, nếu quý vị có kinh thánh là cái trong Sáng Thế Ký đoạn 2, Sáng Thế Ký là nói về cái thời kỳ tạo thiên lập địa. Và Sáng Thế Ký đoạn 2 cũng đề cập đến vấn đề mà hôn nhân nữa. Và bắt đầu câu số 18. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18 nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Loài người ở đây là ai đây? Là Adam. Chúa nói Adam ở một mình thì tốt hay không tốt? Không tốt. Cho nên nếu có ai trong hội thánh đây nghĩ rằng mình ở một mình thì là hạnh phúc nhất, thì Chúa nói rằng không tốt. Không có nghĩa rằng là Chúa chống đối ở một mình hay là ở một mình phạm tội, không phải như vậy. Nhưng mà nó không trọn vẹn, đúng không? Trong một đời mà chúng ta sống á, mình muốn trọn vẹn, đúng không? Mình làm 9%, 10%, 99% không sao, nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống trọn vẹn, được hạnh phúc. Và Chúa nói tiếp tục nói rằng ta sẽ làm nên một người, một kẻ giúp đỡ giống như Adam. Nghĩa là Chúa dựng nên người nam, rồi bây giờ Chúa dựng nên người gì? Người nữ, để giúp đỡ với nhau. Cho nên nam nữ là bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau. Không phải là Chúa nói là Chúa ta dựng nên một người để gì? Hầu hạ ngươi. Có phải nói không? Không, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy đây là trước khi con người phạm tội, Chúa đã dựng nên hôn nhân rồi. Chúa đã bước vào một cái thành phần là nói rằng Chúa đã chấp nhận và Chúa thiết lập một hôn lễ. Hai điều Chúa thiết nhật trước khi cho mình thiết lập trước khi con người phạm tội, hai điều. Thứ nhất là hôn nhân, thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta học rồi. Không phải baptism. Thứ hai là gì? Cho quý vị trở lại học kinh Giáng Sáng Thế Ký nữa. Thứ nhất là Chúa đã thiết lập lễ hôn nhân, thứ hai Chúa thiết lập gì nữa? Ngài Sa-bát. Đây là hai điều mà Chúa đã thiết lập trước khi con người sa ngã. Đúng không? Rõ ràng. Sau đó những cái luật lệ khác đưa ra. Nhưng mà hai điều này trước khi con người sa ngã thì Chúa đã thiết lập. Cho nên hai điều này nó sẽ tồn tại mãi mãi, đúng không? Chứ không phải là bây giờ Chúa trở lại và Chúa chấm dứt vấn đề ngày Sa-bát, là chấm dứt vấn đề hôn lễ. Nhiều người nói tôi bây giờ mình lên trời thì chắc là chúng ta không còn phải chồng nữa. Tôi không có biết cái điều đó chính xác hay không, nhưng mà tôi dựa vào Kinh Thánh, Chúa sẽ phục hồi vườn Ê-đên. Vườn Ê-đên như thế nào ngày xưa thì bây giờ Chúa sẽ phục hồi lại để cho phước hạnh. Ok. Cho nên bây giờ Chúa đã thiết lập hôn lễ. Và Chúa nói như thế nào? Câu số 24. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính yếu với cùng vợ mình, cả hai sẽ nên gì? Một thịt. Có nghĩa là sao? Chúa khuyến khích nam và nữ lập gia đình rồi thành lập một gia đình mới. Đó là Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Và Chúa không chỉ dạy dỗ mà hai người chỉ sống thỏa mãn với nhau, những nhu cầu với nhau mà thôi, mà Chúa làm sao sao nữa. Trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 27, tôi đọc giữa cuối câu 27, nói rằng ngày dựng nên người nam cùng người nữ. Câu số 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng và quản trị những gì mà Chúa ban phước cho. Có nghĩa là nam nữ Chúa dựng nên, tương lai Chúa sắp xếp làm sao? Cưới nhau và làm gì nữa? Sinh con nẻ cái, chuyện đó là bình thường. Cho nên chuyện bình thường mà quý vị mà lập gia đình với nhau đó, là muốn có con á, chuyện đó bình thường chứ không phải là chuyện gì xa lạ. Chúa đã đặt điều đó trong lòng của mình rồi, đúng không? Cho nên cha mẹ mà thấy mà con mình lớn lên 25 hơi lo, chưa có bạn, 30 chưa có đem ai về giới thiệu. Khi mà giới thiệu mình mừng vô cùng, mừng không? Mừng tại sao? Mà mình dựa vào Kinh Thánh là bây giờ người nam lớn lên á, thì muốn tìm một người vợ, hay mà người nữ lớn lên á, tìm một người gì? Người chồng. Đó là gia đình rất mừng. Mà khi cưới gả xong rồi, cơ xong chưa? Cô Liên có vui mừng chưa? Cô cũng chưa đâu. Cô đợi tới một ngày nào gần đó sẽ có gì? Có cháu, đúng rồi. Chuyện nó bình thường. Không phải là có cháu để mình giữ nha ông Thành nha. Tôi thấy ông Thành cũng giữ cháu hết cái này trên kia, phải. Cháu là nó phải lo, mình tới mình thăm nó chứ không phải mình giữ cho nó. Cho nên thì đó là tự nhiên của con người. Chúa dựng nên người nam, người nữ, có một gia đình và có con cái. Cái điều này tôi nói ra không phải là quý vị không nghĩa rằng chúng ta ở một mình thì Chúa chưa có một người mà chúng ta lập gia đình được. Không phải là Chúa cho đó là một điều xấu hay tội lỗi. Không phải. Tại sứ đồ Phao-lô nói nếu ở một mình thì tốt, nếu ở một mình không được thì thế nên lập gia đình. Đừng để lửa tình đốt cháy. Quý vị hiểu không? Ngày xưa tôi tưởng rằng tôi ở một mình tốt vô lúc mà lửa tình đốt cháy có nghĩa là sao? Chứ nào thôi con phải đi lập gia đình chứ. Cho nên cái vấn đề lập gia đình không phải là sai, nếu không được không phải nghĩa là trái với Chúa, nhưng mình không trọn vẹn. Cũng giống như thế, có con thì tốt, nhưng mà nếu với tuổi mà lớn quá không có con được làm sao? Thì Chúa cũng chấp nhận, Chúa đâu có phạt mình đâu, đúng không? Nhưng mà cái đây là một cái bài toán mà Chúa giúp đỡ chúng ta hoàn hảo. Cái điều mà tôi muốn nêu ra đây là tại cái điều này, trong cái điều này là đôi khi trong những tôn giáo thời kỳ cuối cùng đã kêu gọi chúng ta là không nhất thiết theo cái môi trường mà Chúa đã hướng dẫn. Cho nên tôi muốn quý vị xem trong 1 Timothy đoạn 4 câu số 3. Cái tư tưởng này nhiều người đọc hiểu lầm. Đây là Kinh Thánh nha. Chứ không phải là một cái sách nào, sách kinh nào viết đâu. Đây là Kinh Thánh. Và cái Kinh Thánh nói câu này mà nhiều người hiểu lầm. Chính ngày xưa tôi cũng hiểu lầm nữa. Đoạn 4, câu số 3. Tôi không muốn mất thì giờ đi hết cái bối cảnh đây, nhưng mà nói rằng thời kỳ cuối cùng hay là những ngày mà chúng ta sống, nhiều người nói rằng chưa chắc lập gia đình là tốt. Cho nên câu số 3 nói rằng họ sẽ cấm cưới gả, như đó thôi quý vị, gạch đích đó, họ cấm cưới gả. Bốn chữ này cấm cưới gả, họ cấm cưới gả không á, là làm cho suy luận rất nhiều cái tư tưởng đi vào đó. Thứ nhất, Chúa Giêsu xuống đây, Chúa có đi dự tiệc cưới không? Mà Chúa có ủng hộ cái vấn đề cưới gả không? Ủng hộ. Cho nên nếu mà Kinh Thánh nói rằng trong cái thời mà người ta sống ngày hôm nay trong thời cuối cùng ấy, là họ cấm cưới gả, tôi thấy rằng có một số nơi hay là một số giáo lý dạy rằng cấm cưới gả đó là công thức của Kinh Thánh. Nhớ nhà nãy sứ đồ Phaolô nói rằng ở một mình thì tốt để phục vụ Chúa, nếu không thì lập gia đình, đúng không? Mà có chỗ nào trong Kinh Thánh nào mà cấm cưới gả ngoài trừ câu này? Cựu ước Abraham là phải là con của Đức Chúa Trời không? Ông có gia đình không? Có cưới không? Có. Gia-cốp cũng có, Isaac cũng có, David cũng có, Salomon cũng có. Tất cả những người chúng ta thấy trong Kinh Thánh cũng đề cập hết. Như vậy, tại sao mà Kinh Thánh nói rằng trong cái thời đó của người ta cấm cưới gả? Ngày hôm nay cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị khi mà tôi nghiên cứu bốn chữ này, cấm cưới gả đó, ba chữ cấm cưới gả, thì người đời cho rằng là chúng ta là người phàm xác thịt. Chúng ta vẫn còn những cái ước vọng đó đâu đó. Và nếu mà chúng ta còn đó là chúng ta cưới gả, có nghĩa là chúng ta không có được trọn vẹn thánh ý của Chúa. Nếu mà chúng ta có thể kiềm chế bản thân của mình đó, là chúng ta cao hơn những người khác, một bậc thánh hơn những người khác. Nhớ nhà cái tư tưởng này nó đi sâu rộng hơn cho rất nhiều giáo phái, chứ không phải chỉ giới hạn Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo cũng có chứ phải không? Quý vị, chúng ta không cần phải nói giáo phái nào, quý vị cũng đã biết rằng nói là ở một mình, nếu người nào mà lãnh đạo đó thì phải lãnh đạo tôn giáo là phải ông mình. Khi mà tôi quyết định theo tiếng nói của Chúa vào trường thần học để học lời Chúa, thì tôi gặp một số người nói đạo của anh dễ quá, cho cưới gả, chứ đạo của tôi khó lắm, không có cho cưới. Linh mục không được cưới. Mà mấy ông cưới là người trai Kinh Thánh, có nghĩa là mình thấp hơn người tầm thường mà cưới, không có giống như mình muốn lãnh đạo là mình phải là thánh chứ không phải là người tầm thường. Cái tôi tìm lời Kinh Thánh, tôi thấy không có chỗ nào mà Chúa có nói rằng cấm hết đó, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nhiều giáo phái, người dạo, những đạo khác, người ta nói rằng là người đi tu là không có cưới gả. Cho nên khi mà lúc đó tôi cưới gả, biết bao nhiêu người chê, nói, anh nói anh đi tu tôi không đồng ý. Mà anh nói đi tu tôi không thích nghe cái chữ đó. Chắc không phải tôi đi tu rồi, tôi theo Chúa chứ không phải đi tu. Cho nên cái chữ tu ngày hôm nay là nghĩa là cái người đó là phải tu hành là không cưới gả. Đàn ông không được cưới, đàn bà cũng không được cưới nữa. Vợ cho đó là mức cao hơn những người tâm thương. Nếu mà chúng ta là người sạch trơ, nếu mà chúng ta vẫn còn cưới gả, thì họ cầu mong là làm sao mà chúng ta tái sanh sau này trở thành là những tu sĩ, chứ không phải là người thường. Cho nên cái quý vị mới hiểu không? Cái đây là cái tư tưởng nó đi sâu vào lòng của rất nhiều người, đây là cả 2000 năm rồi. Cho nên cái tư tưởng của sứ đồ Phaolô vừa nói cho Timôthê đó là thời kỳ cuối cùng người ta nói rằng nhiều đạo sẽ dấy lên và nói rằng cấm cưới gả. Và sau đó là kêu kiêng những thức ăn, thì tôi không muốn đề cập đó, đó là một cái chiều hướng rất sâu. Một số người cũng bình luận hay là cãi luận về cái tư tưởng đó. Nhưng vấn đề mà cưới gả mà tôi chia sẻ với quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sống và chúng ta thấy những giáo phái, những cái giáo luật ngoài đó, và vấn đề mà một người cưới gả có nghĩa là thấp hèn ở những người mà tu sĩ, thì quý vị không nên để cho điều đó là một cái tiêu chuẩn trong cuộc sống. Tại Chúa chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Chúa Giê-xu có cưới gả không? Ok. Cho nên nhiều người nói dùng Đức Giê-xu nói Chúa không cưới thì bây giờ chúng ta cũng không cưới. Ngày hôm nay có nhiều người nói Chúa có cưới, tôi nói thương bạn cho em không có chuyện đó, ok. Hay là có lem nhem với người khác, không có cái chuyện đó, ok. Kinh Thánh không đề cập, ngày hôm nay người ta nói điều đó. Cho nên không phải là Chúa không cưới mà chúng ta không cưới nha, không phải là điều đó. Chúa đã dạy chúng ta nam ở một mình thì không tốt, cho nên Chúa dạy. Nhưng mà Chúa là khác, Chúa là ai? Chúa là Đức Chúa Trời, chứ không phải là Chúa là người giống như chúng ta, đúng không? Cho nên chúng ta hiểu rõ điều đó. Rồi sao? Chúng ta bước qua cái giai đoạn kế tiếp. Cho nên có hôn lễ là một điều rất quan trọng, Chúa đã ủng hộ và chấp thuận. Và cho nên Chúa đã đi đến đám cưới và Chúa chúc phước trong buổi đám cưới đó nữa. Thiếu cái gì Chúa cũng ban phước. Đấy là một cái đoạn đường đầu tiên hai người quen nhau để lập một gia đình, cần sự ơn phước của Chúa. Và Chúa có mặt ở đó, ở giữa đó, chứng minh rằng là Chúa sẽ giúp đỡ cho gia đình. Ngày hôm nay gia đình cũng vậy nữa. Gia đình, vợ chồng, con cái, khi mà qua một cái bài lễ, bài giảng hôn nhân vậy, tôi yêu cầu là sao đặt Chúa giữa trong gia đình của mình. Giống như Chúa đang ở giữa đám cưới cũng vậy nữa. Phải nằm ở trong gia đình của mình thì tất cả những mọi sự thì êm đẹp. Nếu mà chúng ta cắt Chúa ra khỏi gia đình của mình sao? Thì mọi chuyện xáo trộn. Quý vị thử đi. Khi mà gia đình mà xáo trộn, chúng ta đem lời Chúa và tư tưởng của Chúa thì tự nhiên sẽ êm đẹp. Tại vì Chúa lúc nào cũng kêu gì? Nhường nhịn lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, nhịn nhục. Cho nên nếu mà chúng ta học được lời đó sao? Gia đình có êm đẹp không? Êm đẹp. Cho nên có Chúa, nhiều người nói có Chúa, tại sao chúng ta phải để Chúa trong gia đình? Không. Chúa, lời Chúa rất quan trọng. Vì Chúa muốn thành lập hôn nhân thì Chúa muốn siết chặt đôi trai tớ gái để sống mãi mãi, chứ không phải là tạm thời. Đúng không? Cái điều đó rất quan trọng. Cho nên Chúa yêu cầu chúng ta là phải đặt Chúa lên trên hết để gìn giữ chúng ta. Cho nên Chúa muốn gia đình chúng ta đi làm chi? Một gia đình ấm cúng thì mới tỏ ra cho chúng ta biết rằng đó là một gia đình đại diện hay là biểu tượng cho gia đình trên thiên đàng. Nếu mà mình nói Chúa ban phước, giống như tôi làm lễ cưới, ban phước xong rồi sau đó có chuyện gì xảy ra, nó ủa, nghe nói một sư Vinh mà chúc phước sao mà tôi thấy đâu có phước vậy, tội nghiệp gia đình đó quá, thì người ta cho rằng là sao? Gia đình đó không có biểu tượng những gì mà Chúa đã ban phước. Cho nên gia đình ấm cúng nói lên một cái điều rất quan trọng cho thế giới biết đây là gia đình trong Chúa. Quý vị đồng ý không? Nếu mà chúng ta mà trong Chúa, gia đình chúng ta cũng giống như gia đình khác thì đâu có thể làm sáng danh Chúa được, đâu có thể làm chứng danh Chúa được. Đôi khi tôi đi dạo những cái con đường ở đây để đi làm chứng thăm viếng có vài người ở đây, thì đi ngang qua bắt đầu tới gõ cửa, chưa gõ cửa là tôi nghe trong nhà nó xáo trộn rồi, la nói. Cái tôi cũng ngừng, tôi không biết mình nên gõ cửa không, tại mình mở cửa chắc người ta cũng la mình luôn đó. Nó mạnh lên đấy làm gì, cho nên tôi phải bước qua nhà khác. Mà biết bao nhiêu gia đình mà bước vô thì có rượu rồi có này cái kia, cho nên gia đình nó xáo trộn. Mình thấy nếu gia đình xáo trộn nó có êm ấm không? Có những người có thể làm chứng, tôi thấy nếu mà quý vị biết tội nghiệp là biết Hưng ở trong nhà thờ mình không? Rất tội nghiệp, gia đình rất xáo trộn. Nhưng mà trong sự xáo trộn đó, Chúa cũng làm chứng cho những người đó biết đến Chúa. Từ lúc đó từ từ họ bỏ bớt, bắt đầu nói ngon ngọt với nhau và biết cách dùng những lời của Chúa. Cho nên thương bà chị em, gia đình là gia đình hạnh phúc trong Chúa để làm sáng dành Chúa. Bây giờ cái điều có quan trọng là gia đình, nãy tôi nói vấn đề có con phải không? Có con là rất quan trọng. Có con bây giờ người ta nói là có con khổ hay là sướng đây, tùy theo cái giai đoạn của đứa con phải không? Tôi cũng có kinh nghiệm một phần nào. Khi còn nhỏ thì mình thấy nó sướng, nó vui cười, mình kêu đâu làm đó, nó vui lắm. Càng lớn thấy càng khó. Cho nên quý vị và trải qua kinh nghiệm hơn tôi cũng là mới bập bẹ, mới bước vào một cái giai đoạn rất khó khăn. Nhưng mà tôi phải dựa vào cái lời của Chúa. Mà đây cái lời này mà tôi với vợ tôi được an ủi là quý vị xem ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 6. Châm Ngôn đoạn 22 câu số 6. Và đây tôi muốn chia sẻ cho những gia đình mà bên Việt Nam mới qua nữa. Đôi khi tôi thấy tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm. Tôi không dám nói là cái này là cái tiêu chuẩn hoàn toàn nha. Nhưng mà tôi đọc câu này rồi tôi sẽ chia sẻ. Quý vị thường nghe câu này và một số người mới có thể chưa nghe. Châm Ngôn 22 câu số 6 nói rằng: hãy dạy con còn trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Câu rất ngắn, đơn giản, và chúng ta đã nghe tục ngữ, ca dao tục ngữ cũng đề cập tương tự như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta không ý thức. Có nghĩa là sao? Cái thời gian trẻ thơ, con trẻ mình nó rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Đó là chúng ta uống nắng chúng. Thứ nhất là quý vị biết không? Chúa cho các cha mẹ đặt ăn để lãnh trách nhiệm uống nắng một đứa trẻ mà đang yếu đuối, mà đang cần được uống nắng, thưa bà chị em. Nếu chúng ta không uống nắng thì mai mốt không uống được. Những nhà kinh thánh nói rằng nè, hãy uống nắng trẻ thơ con đường nó phải đi. Nếu mà đọc đến đó là mình mừng rồi. Dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Đó là cái câu mà bây giờ nó đang thấm vào lòng của tôi đây nè. Tại bây giờ mình không còn uống nắng nữa nha. Nhớ cây lúc mà nó lên tới 18 tuổi rồi còn uống nắng nữa không? Uống nắng nữa. Mà cái thời gian đầu là mình làm sao mà mình lo làm sao có job, hai job, có nhà, có cửa, có xe, có đầy đủ, lo cho học hành. Khi mà mình lo hết đầy đủ rồi nó 18 tuổi rồi. Nghĩa là mình uống căn nhà, uống chiếc xe chứ uống khác cho mình không uống con người. Cho nên khi lúc đó nó bắt đầu tôi biết bao nhiêu người cha mẹ và khổ tâm về cái tư tưởng này. Cho nên nhớ được thứ nhất là cái đặc ân Chúa ban phước cho cha mẹ là những linh hồn trong bàn tay của mình. Đó là cái đặc ân. Mà con cái là con cái của ai? Chúa ban phước cho mình, mà con cái của Đức Chúa Trời ban cho mình và đặt mình trong vòng tay để uống nắng. Mình cũng muốn nắng lắm chứ. Bắt đầu mình muốn nắng, bắt đầu mình phải chỉ cho chúng làm những điều gì rất tốt. Thứ nhất là nãy tôi đề cập đó, hồi nãy hai vợ chồng phải có Chúa ở giữa. Thì bây giờ có con cái làm sao? Đặt Chúa là trọng tâm. Đọc kinh thánh, hát bài những thánh ca, che nghe cho nó chúng nghe những bản nhạc êm dịu. Đó là muốn nắng từ đầu. Cho nên từ lúc đó cha mẹ, cha kinh thánh đây gặp, mình uống nắng tất cả những gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta bắt đầu chia sẻ và thành lập nó là một con người đạo đức. Thưa ông bà chị em, tôi không có kinh nghiệm bằng những quý vị bô lão ở đây, nhưng mà tôi thấy rằng nếu chúng ta không uống nắng đó, nó trở về già nó sẽ bỏ đi con đường đạo đức. Cho nên dẫn con cái đi nhà thờ đúng hay là sai?
Đúng.
Đúng chứ. Nếu quý vị đi nhà thờ mà thấy con cái chỗ nào đi sai đâu, tới đây nè, học kinh thánh nè, giúp đỡ lẫn nhau nè, nấu nướng nè, rửa chén nè, vân vân, cái đó tốt hay không? Tốt chứ. Ai nói là con bắt con cái rửa chén là sai? Quý vị giơ tay lên. Đúng không? Biết quý vị cái trường học ở đây không? Mấy đứa nhỏ mà vô đây á, khoảng chừng 7, 8, 9 tuổi, 10 tuổi bắt đầu là tôi vô đây là bắt đầu. Giờ đây là gian. Ăn xong rồi các con phải làm gì? Ra ngoài chơi phải không? Không, lau bàn, sắp xếp ghế và rửa chén. Đứa lớn rửa chén, đứa nhỏ lau bàn, nhỏ nhất là bắt đầu lụm rác. Cô nói là con đến đây con học với con chơi chứ, con đến đây cha mẹ đâu phải đóng tiền cho con đến đây rửa chén. Em nói no, con đến đây bắt buộc phải rửa chén, không rửa chén thì mục sư sẽ gặp cha mẹ nói sao. Rốt cuộc cha mẹ nói rằng good, bắt con tôi rửa chén là tốt lắm. Đúng không? Mình tới nhà thờ có gì đâu sai đâu. Uống nắng con nó từ nhỏ. Cho nên một số người nói thôi để con chừng nào nó lớn lên á, thì có thì giờ thì mình dẫn tới nhà thờ. Chứ bây giờ nó nhỏ quá, nó tới đây nó chạy vòng vòng, nó quấy rầy. Thế Thúy Tiên, nó chạy nhỏ vòng vòng quấy rầy, mình sợ đâu nhà thờ không không? Nó quấy rầy không sao, giúp đỡ trở thành thói quen. Rồi lớn một tí nữa mà nói bây giờ nó ngồi yên được, mình dẫn nó tới. Lúc đó làm sao? Nó không muốn tới nữa. Còn lớn hơn nữa làm sao? Để từ từ nó đâu là học hành cho nó đâu vào đó rồi tôi đưa tới. Có được không? Cũng không muốn. Cho nên chúng ta xem cái vấn đề đưa con đến nhà thờ quan trọng hơn là học hành và làm việc. Tại nếu mà chúng ta, quý vị biết không? Học cả đời vẫn học. Có đúng ấy không? Ai nghĩ cả đời vẫn học? Anh Vy nghĩ cả đời vẫn học không? Mình vẫn học à. Cả đời vẫn học. Quý vị mà tin Chúa, Chúa nói rằng lên thiên đàng cũng vẫn học nha quý vị. Chứ đừng có nghĩ lên thiên đàng là hết học kinh thánh nha. Cho nên quý vị tưởng rằng chắc học kinh thánh ở đây đầy đủ rồi không? Chúa nói lên đời cũng vẫn học đó. Cho nên cả đời vẫn học. Nhưng mà vấn đề uống nắng chỉ có những giây phút, những thời gian đầu thôi. Mà mình không có giúp đỡ cho chúng đạo đức từ nhỏ đó, sau này nó lớn lên nó không giữ cái nề nếp. Cho nên dầu khi nó trở về già nó cũng gì? Không lìa bỏ. Cho nên bây giờ cái cây tre tới 18 tuổi rồi, 18 năm rồi tôi không còn uống nắng nữa. Nhưng mà tôi hy vọng cái câu này ứng nghiệm theo lời tiên tri mà tôi đã đặt. Cho nên tôi nói với vợ tôi cái cầu nguyện và ngủ ngon giấc chứ đừng có vậy là lo lắng quá. Mình lo quá chắc mình chết sớm. Tại sao mình phải đặt chúng vào bàn tay của Đức Chúa Trời? Có nhiều điều chúng ta đau buồn chứ, đúng, mình phải lo. Nhưng mà Chúa nói phải giao cho Chúa. Cho nên cái uốn nắn đó là từ đâu? Bây giờ, trong cái thời thơ ấu và trẻ em, Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một cái ấn tượng đúng đắn cho chúng. Và liên tục Satan đang đấu tranh để giật linh hồn của chúng. Nhớ nha, chúng ta sống trên trần gian này, một giây phút chúng ta sanh ra đời rồi đó, là sự đấu tranh bắt đầu. Khi Đức Giêsu giáng trần và sanh ra, cuộc đấu tranh có bắt đầu không? Có chứ. Có những vua chúa trên trần gian này muốn giết Chúa, đúng không? Ngày hôm nay con nhỏ mới sanh ra đời cũng vậy nữa. Thì sao? Vua chúa thế gian này muốn cướp linh hồn của chúng. Đừng có theo những con đường cha mẹ dạy, đừng có làm những điều đạo đức, ra ngoài chơi với những bạn bè có phải vui chơi hơn không? Bỏ học, bỏ ăn, bỏ học, bỏ hết đi. Cho nên chúng bắt đầu đi theo con đường đó. Và tôi muốn chia sẻ cái này, cái tư tưởng này rất quan trọng. Tôi lấy cái kinh nghiệm nha, mà rồi tôi kinh nghiệm tôi một, quý vị thấy đúng thì theo, chứ không đúng thì không sao. Là những người trẻ mà khổ giây phút đầu á, thì sau này mới thành công. Mà đứng đứa trẻ mà nó sướng quá, sau này nó không thành công bằng những đứa khổ. Cái này tôi không phải nói là đa số, nhưng mà tôi nói không phải là ai cũng giống vậy, nhưng mà đa số tôi thấy là đúng. Khi những đứa trẻ mà qua đến Mỹ này đó, có nhà cửa không? Không. Quần áo làm sao? Đi tới Goodwill xin. Chứ có đi bao giờ mà vô Nordstrom để mua không? Không. Có đồ chơi không? Không. Không có gì hết đó. Mà phải ngày trước qua đây, ngày sau đi làm rồi. Những người sau này qua đây, hay là những đứa con sanh sau á, là đầy đủ lắm. Tại vì mình tụ nghiệp cho chúng không? Nó đầy quá, tụ nghiệp quá. Nó khổ quá, mình thấy nó vậy này. Thôi có muốn gì cho nó. Đồ chơi cũng cho. 2 tuổi xin cái iPad cũng cho. Cái gì cũng cho hết. Rồi mới mốt lấy lại có được không? Không. Rồi từ từ kêu đi làm không? Không. Kêu rửa chén không? Cứ đi học không? Không. Quý vị thấy không? Khi mà có đầy đủ hết rồi đó sao? Không có ý thức. Chúa chưa dạy chúng ta phải đổ mồ hôi trán. Gì? Quý vị nhớ câu đó. Đổ mồ hôi trán mới có cơm mà ăn á. Tôi dùng với cơm cho người Việt Nam mà, đúng không? Đổ mồ hôi trán phải có. Chứ nếu mà đứa nhỏ mà nó lớn lên cái gì cũng có hết thì sao? Thì nó sẽ không làm. Cho nên một số người còn có con nhỏ hay là có con thanh niên, phải để cho nó chúng cực một tí. Bắt đi làm một tí. Biết giá trị đồng tiền. Không thể đi đâu mà là ra tiệm mua boba cho uống. Hay là đi đâu cái là cho ra đi nhà hàng mỗi ngày không. Cho nên nếu mà chúng ta không uống nắng cho chúng đó, thì sau này họ nghĩ rằng phải điều đó, phải có cấp dưỡng đầy đủ. Tôi nói không phải là tôi muốn, tôi biết rằng có thể nói điều này, có thể một số gia đình cũng đã trải qua, nhưng mà quý vị thông cảm giùm tôi. Tôi muốn tất cả gia đình trong Chúa được phước hạnh. Đẩy đứa trẻ nó trải qua những cái giai đoạn khó khăn thì sau này mới thành công. Cho nên quý vị nó xem trong Kinh Thánh, những người phải trải qua nhiều giai đoạn lắm mới thành công. Không có một người nào mà thành công trong Kinh Thánh mà không trải qua những giai đoạn khó khăn, đúng không? Cho nên Chúa dạy chúng ta, khi mà còn thơ ấu thì chúng ta phải dạy cho chúng là đang bị tấn công bởi vua chúa thế gian này. Từ bản nhạc cho tới phim ảnh, cho tới áo quần, tất cả những gì cũng bị ảnh hưởng hết. Mà nếu chúng ta không uống nắng cho chúng thì chúng không biết cái điều nào đúng hay sai. Cha mẹ phải đồng công với Đức Chúa Trời, chứ làm một mình thì không được đâu. Quý vị làm người mình cũng được, có lúc bỏ tay. Đồng công với Đức Chúa Trời để Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để đào tạo bản tính con cái của mình trở thành những con cái mà Chúa muốn. Cho nên những người mẹ phải lấy tình yêu thương, đó là một chìa khóa để giúp đỡ linh hồn cho con mình. Và những người cha phải rèn luyện cứng rắn để giúp đỡ cho con mình có một đức tính mạnh mẽ. Vì đây là những đứa con trở thành con cái trong tương lai của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu người mà Chúa muốn gây dựng một đứa trẻ hoàn toàn thánh khiết. Mà nếu chúng ta không có cùng với Chúa để làm điều này thì chúng sẽ không có một gia đình ấm cúng. Quý vị đồng ý không? Nếu mà chúng không có đi theo đường lối của Chúa, hướng dẫn theo Thánh Kinh, thì sau này họ đi con đường ấm cúng. Mình nghĩ là không sao, kệ nó làm sao cũng được hết, là Chúa sẽ ban phước không, thương bà chị em. Tất cả cái gì vậy, có sự dạy dỗ, làm theo thì mới được phước. Chứ bây giờ mình muốn làm sao cũng được, có được phước không? Không. Cho nên trở lại, để biết được thiên đàng như thế nào á, thì Chúa đang làm việc trong gia đình của quý vị và tôi. Gia đình là người ta dùng giống như thiên đàng hạ giới. Nếu gia đình ấm cúng thì biết đó là thiên đàng. Cho nên gia đình trong Chúa phải khác với gia đình ở đâu? Những người ngoài. Sáng sớm chúng ta ăn bận đi lễ, chứ không phải là tối khuya chúng ta ăn bận đi vào vũ trường, đúng không? Cho nên nó khác biệt. Cho nên chúng ta phải khác biệt, thì lúc đó chúng ta mới đem những ơn phước đến chia sẻ với người khác. Biết không, có nhiều gia đình đến đây nhà thờ đây, họ mừng, họ muốn tới nhà thờ. Tại sao? Họ thấy những gia đình đó, từ con cái cho tới cha mẹ nề nếp, họ rất mừng. Cho nên họ muốn đưa con họ đến đây. Quý vị nghe cái câu tôi mới nói chưa? Họ nhìn vào gia đình để họ biết rằng ở đây có Chúa hay không. Chứ nếu mà gia đình chúng ta có một mẫu mực đặc biệt của thiên đàng ban phước rồi đó, thì đó là một điều làm chứng mạnh mẽ, mạnh mẽ vô cùng. Cho nên đây là một cái điều mà hôm nay tôi đọc được đó, là chính gia đình tôi cũng phải thay đổi để giúp đỡ cho mọi người thấy rằng gia đình mình phải có Chúa để làm sáng danh Ngài. Quý vị có muốn Chúa trong gia đình mình không? À, mình muốn không? Thật sự có muốn không? Muốn cho ta lên. Tôi thấy bà Hùng giơ ta lên là nhớ cái. Bà Hùng biết có Chúa cho nên tất cả con cái thành công trong Chúa, phải không? Cho con vô trường gì? Trường đạo hết. Mấy lần người ta nói trường đạo mắc quá, bà nói sao? Không, con mình đạo đức hết. Cho nên điều đầu tiên là tôi thấy là bốn đứa con tôi không biết sao, mình cắt bớt hết tất cả mọi điều sử dụng trong nhà thờ, trong gia đình, để cho con đi trường đạo hết. Tại vì tôi mong rằng được uống nắng về đạo đức. Cho nên đó là cái tiêu chuẩn mà Chúa đã dạy, và mong rằng tất cả quý vị và tôi dựa vào lời Chúa để giúp đỡ cho gia đình chúng ta mỗi ngày ấm cúng. Chúng con cảm tạ Chúa đã kêu gọi chúng con mỗi ngày bước lên chốn cao hơn trong lĩnh vực hôn nhân cũng như là gia đình của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con đặt Chúa là trung tâm của gia đình, để khi mỗi sự khó khăn gì, xin Ngài giúp đỡ chúng con hạnh phúc, cũng như là có thể uống nắng những trẻ con mỗi ngày đi theo đường lối của Ngài. Xin Chúa ban phước cho mỗi gia đình của chúng con, để chúng con làm sáng danh Chúa. Chúa con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhưng dành được Chúa Giêsu Christ. Amen.